Xin chào các bạn khán thính giả của Tillcast. Hôm nay là một buổi chiều thu trong trẻo xinh đẹp vô cùng. Mình và ekip của Tillcast cùng nhau ngồi xuống để ghi âm và ghi hình cho số cuối cùng của Tillcast trong mùa đầu tiên năm 2023. Và sau rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau trong thời gian vừa qua, mình nghĩ không có gì phù hợp với tập cuối này hơn là một buổi hàn huyên tâm sự thủ thỉ để những ai chưa có trải nghiệm tích cực với việc học và thi tiếng Anh có một cơ hội để chữa lành. Chào mừng các bạn đến tập podcast cuối cùng của Tillcast trong năm 2023 với tên gọi Tập này nghe để chữa lành. À mà quên chưa giới thiệu tên, nếu ai chưa làm quen với Tillcast thì mình là Đỗ Thành nha. Và quay trở lại với câu chuyện chữa lành, mình nghĩ là mình và ekip có thể dùng tập podcast này như một buổi tư vấn nho nhỏ, giúp cho các bạn khán thính giả có thể giải tỏa được một số gánh nặng về tinh thần trong việc học và thi ngoại ngữ. Giả dụ như là việc chúng ta thất vọng khi sai trong bài thi hay không đạt được mục tiêu đặt ra. Mình nghĩ là đây là một trong những bất an vô cùng phổ biến trong tất cả chúng ta, đặc biệt là những người đang học và đang thi. Trong những trường hợp này, mình vẫn thường hay so sánh các câu trả lời sai với hình ảnh quần áo mặc không vừa vặn với mình. Chỉ đơn giản là nó không dành cho bạn mà thôi. Các câu hỏi trong đề thi standardized hay là các đề thi chuẩn hóa được thiết kế như quần áo vậy, phù hợp với những band điểm khác nhau hay những size khác nhau, chứ không phải là cào bằng, free size hay là unisex đâu nha. Việc làm bài mà bị sai, có một câu trả lời sai, nó cũng giống như việc bạn đi ra cửa hàng quần áo, mua quần áo mới vậy. Một chiếc quần áo, nó quá to hoặc nó quá chật, không phải vì bạn không đủ điều kiện mặc chúng, mà chỉ đơn thuần là chúng không dành ra cho size của bạn mà thôi. Chỉ cần bạn chọn đúng quần áo theo kích cỡ của mình, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Vậy nên ấy, lần sau mà khi có câu nào sai thì hãy nhớ là đừng tấn công mình, đừng đổ lỗi cho mình, mà hãy nhớ rằng nếu bạn có cố gắng thử đi thử lại một chiếc quần không vừa thì nó cũng sẽ không vừa vì nó không dành cho bạn. Có khi phải về nhà, tăng giảm cân một chút xíu thì khi quay lại, họa may chúng ta mới mặc được nó lên người nha. Nói tới đây thì nhiều bạn lại nghĩ tới một ám ảnh khác nữa, đó là ám ảnh thi cử. Và mình cũng vậy. Dù đã trải qua bao nhiêu cuộc thi và bao nhiêu bài kiểm tra thì đến hôm nay, 3 giờ chiều, ngày 7 tháng 11 năm 2023, mình vẫn vô cùng lo lắng mỗi khi đến phòng thi. Và rất nhiều học sinh của mình cũng đến với mình và bảo là: "Thầy ơi, con sắp đi thi rồi, thầy có mẹo gì cho con không?" Hay là: "Con lo quá, 3 hôm nữa là con đi thi mất rồi." Những lúc như thế này á, các bạn có biết là mình hay bảo học sinh với mình là gì không? Mình hay bảo cho các bạn ý là: "Đi thi đi con, kết quả có hết rồi. Thầy làm ở IDV Việt Nam buổi sáng và BC buổi tối nên lúc nào thầy cũng có thể nhập điểm của con và vãn điểm hết trơn á." Nói chứ đùa thôi, chứ làm gì có ai trên đời mà thi chuẩn hóa quốc tế mà lại có điểm, chưa thi mà lại có điểm cơ chứ. Ý của mình ở đây là dù bài thi có cách một ngày hay một tuần hay thậm chí là nửa tháng thì năng lực thực sự của người đi thi cũng đã được hình thành từ trước đó từ lâu rồi nha. Đối với các bài thi đánh giá năng lực sử dụng ngoại ngữ, ví dụ như bài thi IELTS, TOEIC hay là TOEFL, thì bài thi được chấm theo hướng là đúng câu nào được điểm câu đó, chứ không phải là sai câu nào mất điểm câu đó. Các bạn nhớ giúp mình điểm này nha, các bài thi được chấm theo hướng là đúng câu nào thì được điểm câu đó, chứ không phải là sai câu nào thì mất điểm câu đó. Nghe thì tưởng là cách nói ngược lại thôi, nhưng mà lối chấm điểm này tập trung vào những gì bạn có hơn là những gì bạn thiếu. Do đó là cứ yên tâm mà đi thi nha các sĩ tử của tôi ơi. Kết quả đã nằm sẵn trong đầu của bạn rồi đó. Có lo lắng quá thì cũng không nâng ban được đâu. Chữa lành trước khi đi thi rồi, nhưng còn chữa lành ngay trong phòng thi thì Tillcast có dám làm không? Câu trả lời là có luôn nha. Nhiều bạn bảo với mình là: "Em ngồi vào phòng thi speaking mà run cầm cập, nhìn bác giám khảo siêu khó tính, mặt mày cau có, đi thi tới đâu rớt mồ hôi tới đó." Có bạn còn bảo là: "Giám khảo người hình xăm đen mình, nhìn sợ không dám ngước mặt lên nhìn, cả buổi chỉ dám cúi gằm mặt, ấp a ấp úng, nói câu nào cũng không trọn." Các bạn ơi, hãy nhớ một điều thật quan trọng này nha. Trong bài thi IELTS Speaking Test Part 1 and Part 3, format sẽ là một dialogue chứ không phải là tra khảo. Do đó, mình và giám khảo có thể xem là counterparts, là người đồng cấp của nhau. Không ai lớn hơn ai, không ai quan trọng hơn ai hay VIP hơn ai hết. Nếu mà chúng ta hiểu được cái nguyên tắc này thì ta có thể là thi thoảng yêu cầu giám khảo nói to hơn nếu bạn không nghe rõ, yêu cầu giám khảo nhắc lại câu hỏi nếu ta chưa thực sự hiểu hoặc nghe chưa kỹ, hỏi ngược lại giám khảo để đảm bảo là ta hiểu đúng câu hỏi, giống như một cuộc hội thoại bình thường thông thường nha. Và hãy nhớ rằng đây là quyền lợi của các bạn khi đi thi. Ngoài ra, giám khảo trong các cuộc thi chuẩn hóa quốc tế như thế này đã trải qua rất là nhiều vòng huấn luyện và đào tạo để giữ được một khuôn dung tươi tỉnh, trung dung, để không làm ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh. Mọi biểu cảm tiêu cực, nhất là những biểu cảm tiêu cực nha, trên gương mặt của giám khảo sẽ không được phép xuất hiện, vì điều này có thể làm mất đi tính khách quan của kết quả. Tóm lại, nhớ rằng khi đi thi ấy, hãy xem giám khảo là một người bạn ngang hàng nha. Đi thi đã được chữa lành phần nào rồi, vậy học bài và ôn thi có thể chữa lành như thế nào nhỉ? Mình rất hiểu là việc học và việc ôn vô cùng vất vả và tụi mình cũng rất dễ rơi vào bế tắc. Vậy nên là nếu hôm nào mà bạn cảm thấy học hành đuối quá, mất động lực quá, không biết bắt đầu từ đâu hay không thấy một tia hy vọng nào hết á, hãy nhớ rằng hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Nghe thì đấy như đúng rồi, nhưng nó đúng đó mọi người ạ. Chỉ cần ta bắt đầu, dù to hay nhỏ, dần dần thì ta cũng sẽ đạt được một cái gì đó. Tới đoạn này hơi tricky nha. Nhỏ tới mức nào thì gọi là nhỏ? Nhiều người bảo bạn là dành ra 15-30 phút một ngày để học. Có người khuyên là 10 phút buổi sáng trước khi ngủ dậy, hay là 10 phút trước khi đi ngủ, bla bla bla. Mỗi người sẽ cho các bạn một con số khác nhau. Là một người mới học ngoại ngữ, có khi là các bạn không biết con số nào để nghe. Theo mình nha, hãy bắt đầu bằng con số nhỏ nhất mà bạn có thể thoải mái thực hiện. Và hãy nhớ keyword của mình ở đây là bạn thấy thoải mái thực hiện, rồi sau đó tăng dần con số đó lên. Kể cả là bắt đầu từ 1 phút, rồi hôm sau thành 1 phút 30 giây, 2 phút, rồi 2 phút 30 giây. Mình tin là ai cũng có thể làm được việc này, đạt được cái mục tiêu nhỏ nhất mà mình đặt ra cho bản thân. Và cuối cùng, hãy tự nhắc nhở mình rằng a small win is a win. Thắng nhỏ cũng là thắng nha. Vậy là TwoCast đã đến chặng cuối cùng của mùa đầu tiên năm 2023 rồi. Thành và cả ekip xin gửi lời cảm ơn vô cùng sâu sắc đến các bạn khán thính giả đã không ngừng quan tâm ủng hộ các sản phẩm của TwoCast. Nhờ các bạn mà mình đã có rất nhiều cảm hứng để nói về từ khóa này, nhắc lại ngắt quãng này, về ngữ điệu này, vân vân và mây mây. Nhờ các bạn mà chúng mình đã có thể read between the lines và đúc kết được bao bài học quý giá về AI, về việc chơi, về việc học ngoại ngữ. Nhờ các bạn mà chúng mình có được cơ hội để ngồi xuống hàn huyên, tâm sự cùng các gương mặt cực kỳ thú vị trong cộng đồng dạy và học tiếng Anh tại Việt Nam. Và cũng nhờ các bạn mà chúng mình đã có thêm một người bạn đồng hành trên con đường chinh phục việc học ngoại ngữ. TwoCast rất mong nhận được những đóng góp chân thành từ các bạn để ngày càng phát triển hơn. Và bây giờ là lúc chúng mình gửi lời chào tạm biệt với các bạn trong năm 2023 để có thể luyện công và trở lại mạnh mẽ hơn vào mùa thứ 2 của TwoCast năm 2024 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.